Hadeva composed a Rukum Hall, Patra Sita Chabit, India, Uchadan Babro, Chande, a Rukum Hall, Kotaila Bakuda Phật Vichat, ghi nhận về việc trên như thế nào, A Di Đà Phật.
Lễ trai đàn đó gọi đủ là thủy không lục bình đẳng trai đàn giải oan. Đây là một nghi thức do Phật giáo Trung Quốc khởi xướng. Về niên đại đó thì đã nhiều thế kỷ rồi, không xác định rõ là ở thế kỷ nào. Trong ứng xử văn hóa đó thì người Trung Quốc cũng giống như người Việt Nam quan niệm rằng đó là chăm sóc cho người chết là cách mang lại hạnh phúc cho người còn sống. Và cái văn hóa này nó có cái gốc rễ với việc uống nước nhớ nguồn. Đó là người chết dầu theo đạo Phật đó đã được tái sanh rồi, nhưng đến ngày kỵ dỗ của họ đó, con cháu nhiều đời vẫn lập bàn thờ, cúng hoa quả thực phẩm, rồi làm các việc nghĩa thiện hồi hướng công đức để kẻ còn lẫn người mất đều được an vui. Khi văn hóa trai đàn được xuất hiện đó thì Phật giáo Trung Quốc quan niệm rằng đó sẽ có một số đối tượng do luyến tiếc về tình yêu, do quyến luyến về gia tài sự nghiệp, do chết một cách tức tưởi, do hận thù trong chiến tranh, do oan ức mà tự tử chết, sẽ có thể bị trì hoãn tiến trình tái sinh. Và trong giai đoạn chờ tái sinh ấy, thì sự tồn tại của họ được gọi trong Phật giáo là ngạ quỷ. Ngạ là tính từ, nghĩa đen của đó là đối khác. Quỷ ấy, không phải là ma ác độc, mà ma quỷ đó là một cái từ gọi chung để chỉ cho những người chưa kịp tái sinh đang tồn tại trong cảnh giới chung chuyển thôi, ta chờ để tái sinh vào trong bào thai của một người mẹ hay là một giống cái. Thì lúc đó đó, vì không có miệng để nhai, cổ để nuốt, bao tử để chứa, lục phủ ngũ tạng để tuần hoàn, cho nên cái sự ăn và hưởng thưởng hưởng thụ đó của hương linh chưa được siêu đó là không có hiện thực, nhưng mà họ vẫn cảm nhận được bằng tâm. Cho nên đó là cái tâm lý đối khác đối với các hương linh chưa được tái sinh đó là rất cao. Một bài kinh Tăng Chi có kể đến một cái sự kiện, đó là một vị bà la môn chuyên làm lễ trai đàn, mà không biết là hành động của mình nó có thiết thực hay không, đến Đức Phật và hỏi ngài. Đức Phật trả lời: tùy theo tình huống mà việc cúng trai đàn đó có được lợi ích hay không lợi ích. Đức Phật nêu ra các tình huống như sau. Tình huống 1, khi còn sống, người chết đó gieo phước cực thiện, sau khi chết tái sanh liền ngay lập tức. Tại đây họ có mặt trong bào thai với tư cách là một phôi thai được nuôi sống bằng cái nhau của người mẹ. Do vậy mọi sự cúng kính của chúng ta hoàn toàn không cần thiết vì không ăn được nữa. Tình huống 2, người chết khi còn sống tạo nhiều việc ác, có một đời sống thú tính, không chuyển nghiệp, không ăn năn hối cải. Sau khi chết thì tái sanh vào cảnh giới xấu, chẳng hạn như là đào thai làm các loài động vật. Thì tại đây đó, phần lớn các con vật được sinh ra hoặc bằng trứng, hoặc bằng bào thai, hoặc bằng sự biến hóa, hoặc từ sự ẩm thấp. Có loài đó thì chúng tự nuôi, có loài đó thì mẹ của chúng hỗ trợ trong giai đoạn đầu. Tại đây Đức Phật kết luận việc cúng kính đó cũng không có sự tương thích, cho nên không tiếp nhận được. Tình huống 3, do vì quyến luyến, sự tái sanh bị trở ngại và trì hoãn trong một thời gian nhất định, mà theo kinh Địa Tạng nhiều nhất là 49 ngày. Thì việc cúng đó, mặc dầu không ăn được, nhưng mà người chết có thể cảm nhận được. Và giá trị của sự cúng này nó có ý nghĩa ở chỗ là Cúng là một cách để bày tỏ tấm lòng của chúng ta đối với người chết. Ví dụ con cái cúng cho cha mẹ, cháu chích cúng cho ông bà, vợ cúng cho chồng, chồng cúng cho vợ, anh chị em cúng lẫn nhau. Thì bằng cái nhận thức là tôi vẫn tiếp tục được nhớ đến, được quan tâm, được túng kiến, thì sau đó đó, cái lời tư vấn, tức là hộ niệm trong khóa lễ cầu siêu cho các hương linh đó dễ dàng có tác dụng tâm lý, người ta mới lắng nghe được. Thông thường đó, ví dụ cha mẹ đó thường có thói quen là nghe những đứa con nào hiếu kính, lo vật chất và tinh thần cho mình. Người thân cũng vậy, khi mà mình tiếp nhận cái ơn nghĩa của ai đó thì chúng ta cũng có thương nước là dễ lắng nghe người đó hơn là những người dưng nước lạ. Thì cái việc cúng cũng vậy, khi mình cúng á thì mình khuyên họ không nên chấp thi thể này là tôi, sở hữu của tôi, tự nguyện của tôi, và hãy quăng bỏ tất cả lại sau lưng, chỉ còn một việc duy nhất đó là tái sinh ngay lập tức thôi. Nói như thế đó thì chúng ta phải thích lại thêm một lần nữa, đó là năm tháng ngày giờ chết đã chính thức khai tử mình khỏi cái gia tộc đó, khỏi đất nước đó. Chúng ta phải chấp nhận cái sự thật này để không có luyến tiếc và bám víu nữa. Thì hai lời khuyên về vô ngã vô thường chính là cái cốt lõi của các khóa lễ cầu siêu, mà trai đàn đó là cái lễ cầu siêu điển mẫu nhất, hoành tráng nhất. Thủy không lục có nghĩa đen là chết ở trên không, chết trên mặt đất và chết dưới nước. Ba hình thức cái chết hoặc cá nhân hoặc tập thể diễn ra trong lịch sử mấy nghìn năm của nhân loại. Và trai đàn này được thực hiện đó là một cách bình đẳng, không phân biệt đối xử. Khi còn sống anh có thể làm vua hoặc anh làm lính, nhưng mà khi chết anh là hương linh giống nhau. Cho nên cái khóa lễ trai đàn này đó là dành một cách bình đẳng cho mọi thành phần, không có phân biệt. Đó cũng là cách để mình thể hiện lòng tri ân đối với những người quá cố. Và mục tiêu chính yếu của lễ trai đàn gồm có hai. Thứ nhất đó, là giúp cho người chết nhận thức vô thường vô ngã, tiêu dao miền tình cảnh, thác hóa chính đài sen, tức là tái sinh. Thứ hai đó là chẳng bằng, tức là làm từ thiện cho những thành phần nghèo. Ngày nay tại Việt Nam nó bị biến thái, thay vì nó làm từ thiện cho người nghèo một cách có tổ chức thì các cái mâm trái cây rồi những đồng tiền mà cắt lẻ đó người ta mới thảy lên, trẻ em mới súng lại và trở thành là cô hồn sống. Cái cảnh đó rất là phản cảm văn hóa, nó không hay. Đôi lúc là thậm chí là đè đầu cỡ cổ nhau nữa là khác. Cho nên đó, chúng ta phải nhân cái chai đàn là hỗ trợ siêu sinh cho người chết, đồng thời đó một cái cơ hội làm từ thiện cho những thành phần bất hạnh hơn mình. Về phương diện giải quyết và hòa giải chính trị đó thì cúng chai đàn có ý nghĩa rất là lớn. Năm 2005, 2007, 2008, chuyến về của thiền sư Nhất Hạnh đó, chúng tôi may mắn được đặc trách làm phó ban tổ chức và cũng là người đồng hành với thiền sư trong thời gian mấy tuần thiền sư Nhất Hạnh có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì trai đàn đó đã thỉnh mời những người thân của các nghĩa sĩ chết ở trong cuộc chiến, và cụ thể là nội chiến Việt Nam của hai bên. Và cái lễ trai đàn đó nó đã giải tỏa được cái tâm lý ức chế cho những người còn sống rất là lớn. Sau cái trai đàn năm 2005 thì thiền sư Nhất Hạnh có gửi một cái tờ trần điều, trong đó có 10 nội dung, và một trong 10 nội dung được gửi đến chủ tịch nước lúc bây giờ là ông Nguyễn Minh Triết đó, đó là yêu cầu chính quyền hiện tại đó chăm sóc nghĩa trang của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, một hình thức là tỏ cái ức chế tâm lý của cuộc chiến để góp phần hóa giải hận thù dân tộc dưới nền tảng đó là làm sao cho ý thức hệ chính trị của Việt Nam Cộng Hòa và Việt Cộng đó, nó không còn là hai cái thế giới đối lập nhau. Cho nên dầu thì sư Nhất Hạnh là người chủ trương thiền, hoàn toàn không chấp nhận cái hình thức trai đàn của Phật giáo Trung Quốc, nhưng phải hòa nhập với văn hóa của Phật giáo Đại Thừa nói chung và trong ba lễ trai đàn miền Nam, miền Trung, miền Bắc, thiền sư Nhất Hạnh đã ăn mặc pháp y tỳ lô mà các vị làm lễ chẳng tế thường mặc. Mặc dù thì Nhất Hạnh bình thường chỉ mặc chiếc áo màu nâu thôi, tại vì văn hóa y phục của Phật ở Việt Nam vốn khác rất xa với Phật ở Trung Quốc. Thì đó là ba ý nghĩa rất là to lớn của các đại trai đàn. Đứng từ góc độ Phật giáo nguyên thủy đó, mà chúng tôi thường gọi là Phật giáo nguyên chất đó, thì sau khi con người trút hơi thở cuối đời thì trong vòng vài giây thôi, sự tái sinh lập tức diễn ra, ít nhất là vài chục lần trong kinh Tương Ưng và nhiều lần khác ở trong các kinh Pali còn lại đó. Khi nói về 12 nhân duyên, tức là mất xích 3 chiều thời gian để hình thành sự sống và tiếp với sự sống của con người và các loài động vật đó, thì Đức Phật đã nói 3 yếu tố đầu liên hệ đến kiếp quá khứ, đó là vô minh, hành và thức. Hành ở đây là sự vận động của tâm, và thức ở đây đó là cái tâm tái tục có mặt ở trong bào thai để hình thành ra cái phôi thai của sự sống mới. Ở đây Đức Phật không hề nói đến yếu tố thời gian bị trì hoãn, có nghĩa là theo Ngài đó, tái sanh diễn ra ngay lập tức là. Về sau này Phật giáo Trung Quốc phòng hờ có những trường hợp khi mà tinh cha trứng mẹ gặp nhau trong ngày người mẹ có thể thụ thai, nhưng mà trong vũ trụ này đó chưa có cái người mà vừa mới chết ngay thời điểm đó có cái mẫu số nghiệp tương đương để sinh ra, chấp nhận cái gen di truyền của họ tộc đó, chấp nhận cái cộng nghiệp của gia đình đó, cộng nghiệp của cộng đồng đó, cộng nghiệp của quốc gia đó, cho nên dẫn đến tình trạng sảy thai. Thì như vậy là hư linh đó sẽ phải tái sinh thêm một lần thứ hai, và thậm chí có thể là lần thứ ba. Chính vì thế mà Phật giáo Trung Quốc mới đặt ra 7 tuần thất để phòng hờ và hỗ trợ cho tiến trình tái sinh thông qua các lễ cầu siêu, mà trai đàn đó là lễ cầu siêu lớn hơn. Nói cách khác là Phật giáo nguyên thủy không chấp nhận hình thức trai đàn. Tại các nước theo nguyên thủy bao gồm Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia, thì sau khi chết đó, là các Phật tử không hề lập bàn thờ cúng các tuần thất. Cúng các tuần thất, cúng dỗ, cúng đại tường chỉ diễn ra ở các nước đại thừa, ảnh hưởng từ văn hóa Trung Quốc, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên, và một cách độc lập đó là Tây Tạng. Nên đã trình văn hóa rồi của Phật giáo rồi. Nghe nói vài hôm nữa đó thì tại Cộng hòa Séc này, cộng đồng Hội Phật tử Việt Nam sẽ tổ chức 3 lễ cha đàn ở 3 nơi. Thì ý nghĩa của nó đã có, thì khi tham dự đó chúng ta nên nhớ đến cái giá trị làm thế nào để đồng tâm hiệp lực giúp cho các hương linh nói chung và hương linh người thân của mình nói riêng nhận thức được vô thường vô ngã để tái sinh. Cái hộ niệm đó mới chính là quan trọng. Và việc làm từ thiện để hồi hướng công đức cho người chết đó lại có ý nghĩa quan trọng thứ hai. Cho nên khi làm mà có những mục đích xã hội và mục đích hộ niệm trợ tiếng đó, thì ý nghĩa của chúng ta không nên được xem một cách quá khắt khe là vô ích. Do đó trong nghi thức tụng niệm do chúng tôi biên soạn thì vẫn giữ lại cái nghi thức cúng cô hồn vốn ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc. Mặc dù theo Đức Phật đó thì sau khi chết là tái sanh liền, nhưng cái cúng đó nó giải tỏa tâm lý của những người còn sống rất là lớn. Và bằng phương pháp này đó, nhiều thế kỷ qua Phật giáo chúng ta đã mở cửa ngõ cho những người yêu quý mến đạo Phật và không có đạo trở thành Phật tử. Cho nên trai đàn có một sức hút rất lớn về phương diện văn hóa, về phương diện tín ngưỡng và về phương diện dẫn nhập đi vào trong đạo Phật. Xin đi câu hỏi khác.